Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên tổng kết theo giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2023. Xây dựng văn hóa giao thông bắt đầu từ ý thức. Tài liệu học tập những nội dung chính nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 19 tháng 5, đoàn công tác huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm và học hỏi kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số của thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chia sẻ một số thông tin trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố, trong đó nhấn mạnh đến công tác chuyển đổi số. Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện chuyển đổi số trên cả ba trụ cột, đó là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thành phố đã đưa dự án trung tâm điều hành đô thị thông minh và hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn vào hoạt động với tổng mức đầu tư 44,9 tỷ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục, trung tâm điều hành đô thị thông minh và các ứng dụng triển khai tại trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đô thị, hệ thống máy chủ, hệ thống phòng họp không giấy, phần mềm quản lý tư liệu lưu trữ điện tử cơ quan. Mục tiêu của trung tâm là thu thập thông tin, số liệu kết nối đến các cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp thuộc thành phố Thái Nguyên để giúp lãnh đạo thành phố có các thông tin dữ liệu trong quá trình điều hành các hoạt động của thành phố, liên thông với trung tâm điều hành thông minh của tỉnh. Triển khai hệ thống camera giám sát góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo nếp sống văn minh đô thị, tuân thủ pháp luật, nâng cao năng lực giám sát, quản lý địa bàn. Lãnh đạo huyện Yên Bình cũng chia sẻ một số chủ trương định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian tới, đồng thời cảm ơn lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã chia sẻ nhiều thông tin cách làm trong công tác chuyển đổi số. Đây sẽ là những kinh nghiệm quý để huyện Yên Bình học tập, áp dụng trong thực hiện chuyển đổi số tại địa phương. Sáng ngày 19 tháng 5, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức tổng kết thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2023. Tham dự tổng kết có lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ, trưởng các ban xây dựng đảng của Thành ủy. Tham gia thao giảng có 7 thí sinh, trong đó có 2 giảng viên chuyên trách, 5 giảng viên kiêm nhiệm. Nội dung thao giảng gồm 3 phần: soạn giáo án, thực giảng và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Nhìn chung các thí sinh đều làm chủ kiến thức, truyền đạt đầy đủ chính xác nội dung theo giáo án đã soạn và tài liệu theo quy định, có dẫn chứng minh họa phù hợp, cập nhật bổ sung kiến thức mới, tạo sự tập trung và thuyết phục người học. Các thí sinh đều sử dụng giáo án điện tử và các phương pháp giảng dạy tích cực như thuyết trình, thảo luận, nhập vai, xử lý tình huống, giúp người học hiểu kỹ, hiểu sâu sắc nội dung bài học. Kết quả 7 trên 7 thí sinh tham gia thao giảng đều đạt loại giỏi và được Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tặng giấy khen. Chiều ngày 19 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng, triển khai thực hiện và biểu dương các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hiện có 34 cơ sở hội, 3 chi hội trực thuộc với trên 64.200 hội viên. Từ năm 2016 đến nay, hội đã chỉ đạo 100% cơ sở hội xây dựng các mô hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của địa phương, tập hợp thu hút đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng tham gia. Trong hơn 6 năm qua, các cơ sở hội đã thành lập mới và duy trì có hiệu quả trên 200 mô hình điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút trên 10.000 hội viên tham gia. Điển hình như các mô hình phụ nữ công giáo giúp nhau phát triển kinh tế, đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10, các mô hình phụ nữ thực hiện tiết kiệm từ thu gom rác thải tái chế, mô hình 503 sạch. Bên cạnh đó, thông qua triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của hội cũng đã phát hiện hàng trăm tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của hội nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ và năng lực sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng 10 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2023. Sáng ngày 20 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xe máy Thái Nguyên và Ban chấp hành Công đoàn xã Phúc Xuân tổ chức chương trình kết nối chăm lo người lao động nhân dịp tháng công nhân năm 2023. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng 10 suất quà với tổng trị giá 5 triệu đồng cho các công nhân viên chức lao động, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên giúp đỡ những công nhân viên chức người lao động, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, cũng tại chương trình, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xe máy Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho đông đảo công nhân viên chức lao động và nhân dân trên địa bàn. Với hình thức tuyên truyền đa dạng, kết hợp giữa thuyết trình, hỏi đáp các câu hỏi tình huống và thực hành các kỹ năng đã góp phần giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài ra, công ty cũng tiến hành thay dầu miễn phí cho 300 xe máy của các công nhân viên chức lao động và nhân dân trên địa bàn xã Phúc Xuân. Đây đều là các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2023, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tiếp tục chăm lo ngày càng tốt hơn cho người lao động. Để tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 1851 yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Theo đó, đội quản lý thị trường số 2 tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không đảm bảo an toàn, làm lây lan dịch bệnh. Trường hợp bắt được các lô hàng gia cầm, sản phẩm gia cầm vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay. Trước khi tiêu hủy, lấy mẫu gửi cơ quan thú y để xét nghiệm bệnh và có các biện pháp xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân có hành vi buôn lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm. Công an thành phố tăng cường kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan, giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm. Theo dõi tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc nhập lậu vào địa bàn thành phố, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật theo đúng quy định, phối hợp kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc vận chuyển vào địa bàn thành phố, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, không để hiện tượng buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường. Để đảm bảo cấp điện an toàn liên tục ổn định trong mùa nắng nóng năm nay, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra toàn bộ hệ thống đường dây, vệ sinh, bảo dưỡng lưới điện, theo dõi tính toán tình trạng mang tải của từng tuyến đường dây và trạm biến áp để linh hoạt thay đổi phương thức vận hành. Đồng thời, đơn vị đã khắc phục xong các điểm yếu trên lưới như thay 21 bộ chống sét van, 28 bộ cầu giao cách ly, thay 689 quả sứ cách điện, 924 dây buộc định hình cổ sứ, bổ sung dây, nghiệm thu 13 trạm biến áp chống quá tải với tổng công suất 3.860 kV-ampe. Đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch cân pha và san tải được 32 trạm biến áp, luân chuyển kịp thời 14 trạm biến áp nhằm tránh hiện tượng quá tải xảy ra, phát quang hành lang đường dây trung thế được 42 km, đường dây hạ thế 15 km, chỉnh trang 5S được 68 trạm, kiểm tra tình trạng mang tải 946 máy biến áp, đạt 100% kế hoạch kiểm tra trước kỳ nắng nóng, thực hiện đo nhiệt độ thiết bị được 562 vị trí, đảm bảo phát hiện kịp thời các khiếm khuyết, phát nhiệt nếu có để xử lý sớm. Ngày 19 tháng 5, cô và trò trường tiểu học Phú Xá tưng bừng tổ chức ngày hội học thông qua chơi. Đây là một trong những đơn vị tiêu biểu khối các trường giáo dục tiểu học được ngành giáo dục đào tạo thành phố lựa chọn để tổ chức chương trình này. Ngày hội thu hút sự tham gia của 300 học sinh đại diện cho học sinh khối 1, 2, 3 của nhà trường cùng 100 phụ huynh cùng tham gia ngày hội học thông qua chơi. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi dưới hình thức các góc vui chơi cho cả học sinh và phụ huynh. Theo đó có 6 góc dành cho học sinh bao gồm các lĩnh vực phát triển thể chất, phát triển kỹ năng xã hội, phát triển nhận thức, kỹ năng sáng tạo thông qua STEM, góc cảm xúc và 3 góc dành cho phụ huynh với các chủ đề góc khám phá, góc trải nghiệm và góc kết nối. Trong thời gian 30 phút, phụ huynh và học sinh sẽ lần lượt trải nghiệm, khám phá sáng tạo, vui chơi theo các chủ đề mà ban tổ chức đưa ra. Thông qua các hoạt động trên, các em học sinh có thể tự do khám phá, lựa chọn các lĩnh vực theo năng lực và sở thích của bản thân để từ đó đạt được kết quả cao nhất. Em Nguyễn Khánh Huyền, học sinh lớp 2D chia sẻ.
Hôm nay mình sẽ giới thiệu những trò chơi mà mình thích nhất. Đó là trò chơi kéo co, vì lần thứ nhất là mình thua nhưng mà lần thứ hai mình đã cố gắng hết sức của mình và bảo đội của các bạn của mình là cố gắng lên nên mình đã làm được. Mình mong là nếu mà các bạn tham gia trò chơi này thì các bạn cũng phải cố gắng.
Học thông qua chơi là hướng tiếp cận giáo dục, giúp học sinh được tương tác, trải nghiệm, khám phá và giải quyết vấn đề trong môi trường học tập vui vẻ. Giáo viên kết nối mục tiêu học tập với hoạt động chơi nhằm thúc đẩy sự tham gia và tự chủ của học sinh, từ đó góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Đây cũng là một trong những nét mới trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đang được triển khai trong toàn ngành. Cô giáo Phạm Thị Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Xá cho biết.
Trong lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, bản thân nhà trường chúng tôi sẽ luôn luôn nỗ lực và cố gắng. Các thầy cô phải thay đổi để đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ của chương trình. Và ngày hội học thông qua chơi ngày hôm nay sẽ giúp cho các em học sinh có sự định hướng về việc phát triển những kỹ năng và năng lực của mình. Đối với cha mẹ học sinh thì sẽ được trải nghiệm tất cả các kỹ năng này. Qua đây thì sẽ thấu hiểu con em mình hơn và có được cái sự chia sẻ và kết nối giữa cha mẹ học sinh với thầy cô, với nhà trường và các em học sinh, giúp cho các em có thể có những cái phát triển toàn diện trong quá trình phát triển của mình.
Có thể thấy, việc tham gia ngày hội sẽ giúp các em học sinh bộc lộ những phẩm chất, năng lực của bản thân, dần hình thành những kỹ năng trong cuộc sống, đồng thời giúp các em được vận động sáng tạo nhiều hơn để hướng tới kết quả giáo dục toàn diện về trí, thẩm mỹ, dần từ bỏ thói quen phụ thuộc các sản phẩm công nghệ như điện thoại thông minh, TV. Cũng qua hoạt động của ngày hội, sẽ giúp các bậc phụ huynh có cơ hội tìm hiểu và tiếp cận lợi ích thông qua chơi đối với việc phát triển toàn diện của con em mình, qua đó hiểu về vai trò của cha mẹ trong việc hỗ trợ học thông qua chơi cho con tại nhà và hỗ trợ giáo viên áp dụng học thông qua chơi trên lớp. Đây còn là dịp để cha mẹ đồng hành cùng con trải nghiệm các hoạt động vui chơi giúp con phát triển toàn diện. Anh Nguyễn Quốc Huy và chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, phụ huynh học sinh cho biết.
Qua cái buổi ngày hôm nay thì bản thân tôi cũng rút ra một cái vấn đề là trước đây cái cách giáo dục truyền thống của bố mẹ chỉ là ngồi kèm cặp con ở nhà thôi. Và tôi cũng chưa nghĩ ra cái việc là có thể thông qua các cái cuộc trò chơi như này mà bố mẹ vẫn có thể là dạy dỗ con được và có thể là tạo ra cái tinh thần cho con một cách thoải mái hơn để con tiếp thu kiến thức hơn, chứ không phải là nhất quyết lúc nào cũng phải đứng kè kè bên cạnh con và quát mắng con.
Hôm nay được đến đây tham gia chương trình ngày hội học thông qua chơi cùng con thì mình cảm thấy rất là vui. Bởi thực tế thì mình đi công tác rất là nhiều nên là rất ít có thời gian để mà chơi cùng con, thì đây là một cái sân chơi mình nhận thấy là rất là bổ ích. Bố mẹ có thể kết nối với con, bố mẹ cũng có thể kết nối với các phụ huynh trong lớp và tạo thành một cái môi trường mà mình hiểu được cái lợi ích của việc học thông qua chơi thì rất là tuyệt vời.
Cũng tại ngày hội này, nhằm chia sẻ, động viên các em học sinh nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, câu lạc bộ Gôn Thái Nguyên đã dành tặng 10 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho 10 học sinh nữ của 10 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong chương trình trao quỹ đồng hành cùng nữ sinh Thái Nguyên vượt khó vươn lên trong học tập.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, văn hóa giao thông được hiểu là hành vi tuân thủ pháp luật, cơ sở văn minh khi tham gia giao thông. Xây dựng văn hóa giao thông nhằm tạo thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật, coi việc tự giác tuân thủ pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông là biểu hiện văn minh của con người. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng 95% nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông là do người tham gia giao thông vi phạm các quy tắc an toàn. Thực tế này cho thấy, việc xây dựng văn hóa giao thông cần bắt đầu từ ý thức. Theo kết quả xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh, tuần từ mùng 3 đến mùng 9 tháng 5, gần 1.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý. Trong đó, lỗi vi phạm nhiều nhất là đi quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đây đều là những vi phạm đã tồn tại nhiều năm nay, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Ông Đặng Minh Tuấn, thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh.
Khi mà đã sử dụng rượu bia thì không nên lái xe. Và tại vì sao? Tại vì rượu bia nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng điều khiển phương tiện.
Chị Trần Thị Diễm Hương, thành phố Thái Nguyên nói.
Có những bạn là không đội mũ bảo hiểm rồi gây ra tai nạn giao thông, rồi bây giờ là không còn nhớ nổi là mình là ai.
Ngày 12 tháng 5, tại khu vực gần trường Trung học Phổ thông Phú Lương, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy, khiến 3 người bị thương nặng. Điều đáng nói là cả 3 nạn nhân còn rất trẻ và đều không đội mũ bảo hiểm. Thực tế ghi nhận, tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông xảy ra phổ biến ở một bộ phận người dân. Với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng cao. Tuy nhiên, với tỷ lệ vi phạm như hiện nay thì vẫn cần nhiều hơn nữa sự thay đổi và nỗ lực từ các phía. Người vi phạm chia sẻ về lỗi vi phạm của mình.
Em không lắp biển, với lại không gương, không mũ.
Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hành vi không đội mũ bảo hiểm thì các đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên. Thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường tối đa lực lượng phương tiện tiến hành tuần tra kiểm soát, tập trung vào các tuyến đường trung tâm, sử dụng hình thức tuần tra kiểm soát cơ động, phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển mô tô gắn máy không đội mũ bảo hiểm.
Vi phạm nồng độ cồn là một trong những vi phạm diễn ra phổ biến, không chỉ riêng Thái Nguyên mà tại hầu hết các địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, khi bị kiểm tra, nhiều người còn có thái độ chống đối. Bởi vậy, để tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và xã hội, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Anh Trần Đức Thịnh, thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh.
Trong quá trình đi làm việc, đi làm giao thông thì tôi không bao giờ uống rượu.
Tai nạn giao thông chỉ có thể giảm khi ý thức tham gia giao thông của mỗi người được nâng lên, và xây dựng văn hóa giao thông chính là góp phần tạo cơ sở vững chắc cho một nền giao thông hiện đại, văn minh, an toàn, thân thiện với con người. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần còn lại của Nghị quyết số 36 NQTU ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 3.2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Thu hút các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nghiên cứu, ứng dụng sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học, bảo đảm an toàn sinh học. Có chính sách vượt trội phù hợp để phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học có giá trị cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y dược, quốc phòng, an ninh, khuyến khích đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học đối với vùng kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo. Khuyến khích xuất khẩu sản phẩm công nghệ sinh học, đào tạo phát hiện, sử dụng nguồn nhân lực công nghệ sinh học. Xây dựng cơ chế bảo đảm mối liên kết, gắn bó giữa các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học. Xây dựng, triển khai các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm công nghệ sinh học. 3.3. Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống. Phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi thích nghi với biến đổi khí hậu, chống chịu sâu bệnh, có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Các vaccine và chế phẩm sinh học phòng bệnh cho vật nuôi, cây trồng, nhất là các loại dịch bệnh nguy hiểm mới phát sinh, góp phần xây dựng nền nông nghiệp thông minh, an toàn, hiệu quả, bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý hiếm. Phát triển ứng dụng, hiện đại hóa công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến các sản phẩm an toàn, hiệu quả, có giá trị cao từ nguồn nguyên liệu trong nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực y tế, tập trung nghiên cứu, sản xuất thuốc, vaccine, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Nghiên cứu công nghệ tế bào gốc trong công nghiệp dược phẩm, công nghệ gen, sản xuất nguyên liệu và các loại thuốc sinh học, thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thảo dược. Chú trọng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường, giảm thiểu suy thoái, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất nhiên liệu, vật liệu sinh học thân thiện môi trường, phát huy tiềm năng kinh tế biển. Tập trung xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sớm quy hoạch phát triển công nghiệp sinh học, khai thác tối đa lợi thế vùng nhằm sản xuất các sản phẩm chủ lực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Liên kết các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm công nghệ sinh học. Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ sinh học nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ mới, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học quy mô công nghiệp, xây dựng thương hiệu, thương mại hóa sản phẩm, khai thác sử dụng hiệu quả các phát minh sáng chế công nghệ sinh học có giá trị cao của thế giới, ứng dụng hiệu quả trong công nghiệp sinh học, chủ động ứng phó tình huống khủng bố bằng tác nhân sinh học, chiến lược sử dụng vũ khí sinh học, xử lý chất độc hóa học, bảo đảm an sinh sinh học trong nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học đặc thù, phục vụ quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 3.4. Xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nhân lực công nghệ sinh học từ giáo dục phổ thông đến đại học và trên đại học, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp công nghệ sinh học, đơn vị sử dụng lao động với các cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ sinh học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn, bảo đảm số lượng và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà khoa học đầu ngành, hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu có uy tín đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, xuất khẩu nhân lực công nghệ sinh học có trình độ cao. Tập trung đầu tư nguồn lực nhằm nâng cao năng lực phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, trong đó ngân sách nhà nước chủ yếu đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, phát triển sản phẩm công nghệ sinh học mà Việt Nam có lợi thế. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện, sớm đưa các trung tâm công nghệ sinh học quốc gia ở ba miền Bắc, Trung, Nam vào hoạt động, hiện đại hóa hệ thống phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, các trung tâm đánh giá kiểm định, xây dựng một số trung tâm kiểm soát dịch bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu giám sát và phòng chống dịch bệnh. Hỗ trợ phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị nhằm sản xuất sản phẩm công nghệ đạt trình độ quốc tế, nâng cao năng lực của các cơ sở nghiên cứu công nghệ sinh học lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 3.5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học, tuân thủ các điều ước quốc tế có liên quan đến công nghệ sinh học mà Việt Nam tham gia, có chính sách mua, chuyển giao, trao đổi công nghệ sinh học, trong đó quan tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ có giá trị cao của thế giới vào Việt Nam, hợp tác nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế sinh học, quản lý tài nguyên, quản lý kinh tế, xã hội bền vững với các quốc gia có trình độ công nghệ sinh học phát triển. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 20 ngày 21 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng nền tảng địa chỉ số quốc gia. Đây là nền tảng do người Việt Nam xây dựng để phục vụ người Việt. Hiện nay, nền tảng địa chỉ số quốc gia đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng và đang triển khai thử nghiệm tại một số lĩnh vực. Điển hình như, lĩnh vực du lịch sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở địa danh du lịch tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông minh. Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tích hợp dữ liệu địa chỉ số của trụ nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên. Lĩnh vực bưu chính, các doanh nghiệp trên địa bàn có thể khai thác và ứng dụng nền tảng địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia cũng góp phần tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý hành chính, giao thông và có thể chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên nghiệp phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nền tảng địa chỉ số quốc gia cũng hỗ trợ bà con tìm địa chỉ, đường đi, chia sẻ địa chỉ dễ dàng hơn. Nền tảng địa chỉ số còn cho phép người dùng cập nhật, làm giàu các thông tin dữ liệu địa chỉ cho mình và cộng đồng một cách thuận tiện. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tham gia tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số của gần 24 triệu địa chỉ được gắn mã thông qua cổng giao tiếp là website https://địa chỉ số.gov.vn và ứng dụng mobile app địa chỉ số.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là ra đốt được là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.